Trên bàn có một câu hỏi như sau: một người thường đi đến các chùa trong suốt thời gian sống, thì sau khi chết á, hương hồn của người đó có được vào ra các chùa tự do được hay không? Tôi nghe nói rằng là thân nhân phải làm lễ quy vong thì hương linh mới ở trong chùa được, điều này có đúng hay là không? Trong cái nền văn hóa phong tục của miền Bắc đó, khi mà người ta hoàn cái linh cữu của một người vừa qua đời ở nhà tang lễ của chính phủ hay là nhà hoàn tập thể của dân sự đó, thì cái ngày động quan, điều quan trọng hơn hết là người ta phải dẫn cái linh cữu đó về lại ngay ngôi nhà. Nếu đường hẻm nhỏ quá đó thì ta đầu ở đầu hẻm, lấy cái hương án chân nhang vào trong nhà đi ra, và nhà sư đi đầu. Khi hỏi thì người ta sẽ giải thích như thế này: là bởi vì khi hương linh chết á, thì cái thần thức á, bị hôn ám giữa nỗi sợ hãi của sanh hay là không được tái sanh, vướng hay là được giải thoát, cho nên hồn bay là vía mất, do đó phải dẫn người đó về nhà lần cuối để cho họ nhớ được về. Quan niệm đó là mê tín. Ta có thể giữ lại cái phong tục này nhưng ta lý giải bằng một cách thức khác. Là xã hội bây giờ đó, có nhiều người ta bận rộn đến độ đó là người kế cạnh bên nhà mất mà mình cũng không biết. Mặc dù có cáo phó trên truyền hình hay là báo chí, nhưng đôi lúc ta cũng không đọc và không nghe, nên ta cũng không hay. Vì đó khi mà hương án của hương linh được đưa về nhà lần cuối đó, nó giống như cái cách người ta chào lại người thân và chào tất cả làng xóm lần cuối cùng. Nó cũng là một cái cách để làm cho người kia rũ bỏ được cái những cái mối lo. Có nhiều người chết và người khác chưa hay. Mà người này nếu có cái tánh thói quen là làm cái gì cũng phải muốn cho người khác biết, hay là đặt nặng cái vấn đề giao tế đó, thì cái sự đi đột ngột như vậy làm cho họ an tâm, cho nên cho họ về họ chào lần cuối. Mặc dù trên thực tế đó, thì phần lớn khi qua đời người ta tái sanh liệt theo nghiệp tốt hoặc là xấu, có một số tình huống chấp trước thì mới còn tồn tại lại mà thôi. Do đó đó, làm lễ quy vong đó, ở tại các chùa không phải là để tạo điều kiện cho chùa, cho hương linh đó, là tới được chùa để được an lạc. Ta làm lễ đó là theo cái phong tục cho vui vậy thôi, chứ trên thực tế là cái lời phục nguyện hay lời cầu nguyện trước thời kinh và sau thời kinh trong các khóa lễ cầu siêu đó là mong cho hương linh siêu thôi, tức là ra đi vĩnh viễn chứ không có quay về. Cho nên ai làm lễ cầu siêu mà còn mở cửa mã là mâu thuẫn nội tại, là việc làm trước và sau của mình nó sai lầm với nhau, hay là rước vong phục linh vân vân cũng đều là sai theo tinh thần của Phật dạy hết á. Nhưng bây giờ trong các chùa ta quen rồi, hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh hương linh tánh danh gì đó, nghe lời triệu thỉnh trở về đây hưởng hương hoa phẩm thực, rồi sau khi hưởng xong rồi nghe chánh pháp siêu sinh. Ta làm hàng loạt những cái lời thỉnh, và cái câu kệ ngân nga của nó theo những điều tán tụng là hương linh nghe mà mùi mẫn là hết muốn đi. Và nhiều người thân đó mà dòng cảm xúc cao là nghe tán thỉnh như thế là rớt nước mắt. Nó trở thành một cái phong tục rồi. Mà thầy nào làm được cái cảm động lòng người chảy nước mắt nhiều chừng nào thì ta đến chùa đông chừng đó. Cúng dòng cúng linh kỹ chừng nào ta đến đông chừng đó. Nó là phong tục thôi. Còn lễ của chúng ta là mong cho người đó không về nữa. Do đó các hương linh không nên là quan trọng vấn đề là được tự do đi lại chỗ này chỗ kia, mà quan trọng là phải rũ bỏ sự chấp trước cái thi thể của mình, chấp trước tất cả những thứ còn để lại sau khi ta chết một cách hết tuổi thọ, hết nghiệp, hay là chết một cách đột biến, ta phải ra đi và rũ bỏ chúng á, thì ta mới được tự do thật sự trong tái sinh. Cái đó là cái quan trọng nhất. Vấn đề đều đặt ra đó là khi mà ta lý giải về cái hiện tượng ngoại cảm trong 2 năm trở lại đây tại Việt Nam. Và những cái buổi pháp thoại phân tích về điều đó dưới những cái ngôn ngữ mặc định như là cõi âm, cõi dương, có thể dẫn đến cái quan niệm hiểu lầm ở một số người cho rằng là làm như thế là ta hiểu sai về học thuyết tái sinh của nhà Phật. Những người có quan niệm cực đoan cho rằng là chấp nhận ngoại cảm là đồng nghĩa với việc rước đồng bóng về chùa, hay là tán dương đồng bóng mà rơi vào hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Chấp thường thì cho là hương linh sau khi chết còn tồn tại hoài như vậy không mất đi, và sự chấp trước như thế đó là một sự sai lầm về phương diện nhận thức. Dù ta có thừa nhận ngoại cảm như là một hiện tượng khoa học vượt ra ngoài các tri giác bình thường của con người hay không, thì cái việc mà dướng của một số người chết với hình thức là một hương linh đó là điều ta không phủ định. Tại vì Đức Phật vẫn nói rất rõ là có cái cảnh giới ngạ quỷ mà. Kinh điển Đại Thừa cũng nói thế, kinh điển Bali cũng nói thế. Mà ngạ quỷ tồn tại trong một thời gian ngắn hay là dài tùy theo sự buông xả hay là chấp trước của họ mà thôi. Ở đây chúng tôi xin muốn nói thêm, đó là cảnh giới ngạ quỷ nó khác với quan niệm dân gian rằng là khi còn sống những người này là những người ác nhân thất đức. Ví dụ như qua sự kiện của Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục Liên, cho các nhà sư ăn bánh ú bánh ít có nhân thịt chó, rồi khinh thường Tam Bảo nhiều quá cho nên chết đọa làm ngạ quỷ. Thì sau này phải nhờ đến thần lực nhiệm màu của 10 phương tăng rũ bỏ nghiệp chướng đó mà bà mới được siêu sinh. Hiểu như thế là sai, cái đó nó không có dữ liệu gì trong kinh điển cả, toàn bộ là dân gian người ta dựng lên hư cấu. Thế nhưng mục đích là giáo dục nhân quả về tội ác quả báo ứng hiện ở hiện tiền, chứ nó không phải là mô tả chân lý theo nhân quả Phật dạy. Các hương linh đó họ không phải là xấu là ác, họ chấp là dính thôi. Những người tốt, những người thiện, những người tu hành mà còn chấp là vẫn dính. Do đó khi thừa nhận có cảnh giới chưa có được siêu thoát, dưới hình thức là các cô hồn đó, không có nghĩa là ta thừa nhận có một là linh hồn bất biến và trường cửu, chứ nó là khác hoàn toàn. Dù ta gọi là hương linh, hay là gọi là linh hồn, hay là gọi là tâm tái sinh, hay là gọi là thức tái tục, hay gọi là một cái năng lượng tâm thức là di chuyển từ một cái thân phận vừa mới kết thúc sự sống qua một cái thân phận mới với tức là một phôi thai đi nữa, cũng không vì thế mà bị hiểu lầm rằng là người đó đang chấp thường. Khái niệm không có gì là quan trọng hết á. Vấn đề quan trọng ở chỗ là ta nạp vào khái niệm linh hồn khi mô tả về chuyện chưa tái sinh là cái gì? Là một cái năng lượng tâm thức. Chứ nào ta cho rằng là nó là trường cũ bất biến thì ta mới sai. Ví dụ như là do Thái giáo và các cái tôn giáo phát sinh từ tôn giáo giáo là Thiên Chúa và Tin Lành, Chánh Thống, thì cho rằng là sau khi con người chết là con người không có chỗ để đi, hãy chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng. Mà trước đây đó theo cụ ước đó là năm 2000, rồi một số người lý giải vì 2000 đã trôi qua mà không thấy tận thế gì hết, cho nên họ nói là nó là di dịch trong một thập niên, tức là 10 năm. Bây giờ mới là năm 2008 thôi, ít nhất là còn 2 năm nữa. Chắc chắn là cái khái niệm tặng thế như thế là một sai lầm. Thì suốt cái thời gian mà khi họ mất cho đến họ chờ đi tái sinh đó là họ không có chỗ để tồn tại. Nếu quý vị hỏi câu hỏi đó cho giáo hoàng, cho các vị tổng giám mục, cho các vị hồng y, hay cho các vị mục sư, cho các vị linh mục, cho các nhà thần học của các tôn giáo vừa điêu, thì sẽ không có một câu giải đáp nào hết á. Nếu có là cái kiến thức riêng, cái suy luận riêng thôi, và kinh thánh không nói cái này. Và nếu có nói là chờ đến ngày phán quyết thôi. Ngày phán quyết thì Chúa mới phân loại ra đâu là con chiên trong đàn, đâu là con chiên ngoài đàn. Chiên trong đàn được cứu, chiên ngoài đàn thì thả xuống quả ngục đời đời. Thế là trừng phạt rồi, làm cho ta sợ ta phải đi theo tôn giáo. Tại bây giờ thì người ta mới lý giải thêm, tại vì khi hỏi như thế là không trả lời được. Ta mới nói rằng là với các linh mục đứng vai trò trung gian có thể tạm sắp cho chúng ta thành con chiên trong đàn, chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng. Tạm sắp đi, là đến cái ngày phán quyết thiệt á thì mới sắp lại thật. Sắp lại tạm và sắp lại thật. Cái đó chính là thường kiến á. Người thiện thì lên thiên đường hưởng phước kiếp kiếp, người xấu thì xuống địa ngục, quả ngục bị chịu khổ đời đời. Nó không có. Cho nên chúng tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng cái từ linh hồn để diễn tả cho hương linh chưa được siêu thoát dưới hình thức là ngạ quỷ. Nhưng cái nội dung mà chúng tôi nạp vào trong đó không phải là một cái thường kiến như vừa nêu, mà là sự chấp trước thôi. Nên có người có thể bị vướng vài trăm năm, vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài ngày là chuyện có thể có, mà dù không nhiều. Gần đây thì có một số Phật tử rất là thắc mắc khi nghe các vị tôn đức giảng phê bình về vấn đề ngoại cảm đó. Có gọi điện thoại hỏi chúng tôi, thì nhân đây chúng tôi cũng xin trả lời một cách chắn tắt như vừa nêu. Như vậy nó tóm lại là khi một hương linh qua đời mà các cái lễ cúng của chúng ta đó không đặt vào trọng tâm giúp cho người đó được rũ bỏ mọi chấp trước để siêu thoát thì nó trở nên là vô nghĩa. Còn nếu ta làm được từ đời điều đó thì người đó được gọi là tự do trong tái sinh. Nó là tự do, thực ra là đi một cách nhanh chóng và tái sinh theo nghiệp thôi, chứ không ai vượt thoát ra khỏi được vòng kiềm tỏa của nghiệp. Một câu hỏi khác: một đứa bé mới chào đời đã bị cha mẹ chúng bỏ rơi, bé được cha mẹ khác đem về nuôi làm con nuôi mà xem như là con ruột. Như vậy đứa bé này có bị ảnh hưởng cộng nghiệp của cha mẹ đã khai sinh ra nó hay không? Ảnh hưởng cộng nghiệp bao giờ cũng có. Trước nhất á, nó là gen di truyền vì cái cấu trúc ADN, mà ảnh hưởng của nó là đến vài ba đời. Ví dụ cha mẹ mà họ tộc của họ đều là da trắng thì đứa con này được sinh ra rồi bỏ đi, thậm chí là khi mà được cấu thành cái phôi rồi là đưa vào trong bào thai của một người phụ nữ khác để mà nuôi giùm, thì cái cộng nghiệp về duy truyền học này vẫn có. Nó ảnh hưởng một cách rất là căn bản về sức khỏe, bệnh tật, từ tuổi thọ. Và cũng từ cái cộng nghiệp về ngoại hình đó mà người này có thể được cái thuận lợi thăng tiến trong xã hội, hoặc là người đó bị những cái trở ngại không được người ta tuyển dụng, chẳng hạn như là các giác quan không có lành lặn, vân vân. Hoặc là nếu người mẹ mang một chứng bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn HIV và AIDS, luật pháp các quốc gia vẫn cho phép người đó đính hôn và sanh con. Nhưng mà trước khi đính hôn thì họ được tư vấn là đừng nên vì thế mà làm khổ lụy cho những đứa con mới được sinh ra và kết thúc mạng sống của mình quá muộn, quá sớm. Nhưng nếu người đó vẫn quyết định để có con thì cái di truyền ảnh hưởng này đó là làm cho họ phải khổ cùng cái nỗi khổ của mẹ và cha ruột của mình. Cho nên ảnh hưởng của người đó là có. Khi tách rời ra khỏi cái gia đình, tức là được một gia đình khác đưa về để nuôi sóc rồi giáo dục rồi dạy dỗ vân vân, thì cái ảnh hưởng về cá tánh nó đã bị tách ly rồi. Mà bây giờ đó là những đứa con mới này đó sẽ được ảnh hưởng bởi những cái cha mẹ mới, cha mẹ nuôi, và cái hoàn cảnh giáo dục cũng như là cái môi trường xung quanh đang diễn ra như thế nào, và cái cộng nghiệp về cái môi trường của cha mẹ ruột của mình nó dần dần bị tắt liệm đến độ là nó không còn có tác dụng, hoặc là nó yếu đến độ nó không có ảnh hưởng mạnh gì hết. Có những cái tình huống là cái gu cộng nghiệp của đứa con mặc dù đã được cha mẹ khác nuôi dưỡng như là con ruột của mình, trong một hoàn cảnh tách ly khỏi cái gia đình cha mẹ khai sinh, vì cái gu cộng nghiệp của hai người giống nhau. Ví dụ cha mẹ ruột sinh ra là một cái người cằn mẫn rồi đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà nghèo khổ quá nên sợ con mình không có dấn thân được, cho nên là tặng biếu cho những cái gia đình giàu để con mình được tiến thân. Rồi đứa con này á, khi còn sống ở trong những kiếp trước cũng là cái người cằn mẫn y hệt như là cha mẹ, với một cái mẫu số chung của cộng nghiệp là tương thích và ngang bằng với nhau. thì dầu có mặt ở trong một cái gia đình mới hoàn toàn thì cái cộng hưởng này nó vẫn tiếp tục diễn ra. Còn vì thế mà người này trở nên là quá ăn chơi sa đọa, nó vẫn giữ lại những cái hạt giống tích cực đó. Nhưng mà cái này là trong tự thân của đứa con đó có một cái gu cùng mẫu số chung cộng nhiều, chứ phải là do ảnh hưởng di truyền như là về vật lý hay là thể chất. Nhưng mà ảnh hưởng về nội ám ảnh là có thể có. Ví dụ như trong thời gian còn ở với cha mẹ ruột, do vì nghèo quá và cha mẹ là thất học, thì đến với hôn nhân là chưa có những cái chuẩn bị tâm lý và ý thức là nuôi dưỡng con cái nó chưa được trưởng thành. Cho nên hàng ngày hàng giờ đó là hai vợ chồng gây gổ, chửi bới, hành hạ, rồi sử dụng bạo lực với nhau. Thì đứa con này nó sống ở trong gia đình đó 10 năm chẳng hạn, thì hầu như các hạt giống mà nó tiếp thu chỉ là những cái tiêu cực và xấu thôi. Thì khi được nhận làm con nuôi ở một gia đình khác, cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn đè nặng trên cuộc đời của cậu bé và cô bé này đến cả mấy chục năm sau. Nếu như cha mẹ mới này không hiểu được những cái gốc rễ đó để giải phóng chúng, tháo gỡ bằng nhận thức, bằng giáo dục, rồi bằng các biện pháp tâm lý vân vân, thì cái nỗi ám ảnh cộng nghiệp đó vẫn là một cái rất là khó bỏ. Ví dụ như là người cha tối ngày hành hạ người mẹ, chửi bới, đánh đập đủ thứ, mà người mẹ đó là người mẹ gương mẫu lý tưởng đẹp rồi đàng hoàng đứng đắn, mà thế mà người cha vẫn không tôn trọng gì hết. Thì đứa con gái sanh ra này khi mà được nuôi dưỡng bởi một người cha mẹ nuôi khác đó, thì có cái ác cảm với người cha, có thể là không gần gũi với người cha nuôi lắm mà gần gũi với người mẹ. Rồi sau này là những người nam khác tốt ở trong cuộc đời, cô gái này cũng có một cái ác cảm và thành kiến nhất định nào đó. Cho đến lúc nào gặp được một người nam thật sự tốt thì lúc đó mới rũ bỏ được cái ấn tượng ban đầu. Và những cái ấn tượng ở thời trẻ niên thiếu hay ấu niên nó khó được rũ bỏ và tẩy não được lắm, cho nên cái ảnh hưởng cộng nghiệp đó vẫn có. Và ngược lại, nếu cha mẹ là những người gương mẫu đàng hoàng đứng đắn thì ảnh hưởng này nó vẫn đi theo, và dĩ nhiên nó vẫn bị cái tác hưởng mới của môi trường mới. Cái nào mạnh cái đó khống chế, cái nào yếu cái đó bị loại trừ, cái đó bị là phủ trùm, làm mất tác dụng.